đánh vì kế thiền suy tính học. Năm sinh không biết, năm tử là 1190, đời thứ 10 dòng vua Môn Thông. Sư họ Tô quê ở làng Chu Minh, phủ Thiên Đức, gia đình chuyên nghề khắc bản kinh. Ở nhỏ sư theo học với thầy Thành Giới, không thích giao du. Năm 32 tuổi sư đến thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên Du thọ giáo. Ở đây hầu thầy 3 năm, sư nhận được tông chỉ thiền tông một cách sâu sắc. Sau đó sư một mình chống gậy du phương đến chùa Quán Đảm, núi Không Lộ, huyện Thạch Thất, sân tây dừng lại trụ trì. Sư ở trước Phật đốt ngón tay cúng dường và phát nguyện lớn: con đã nhiều kiếp trôi lăn trong trần lao, nay nguyện dứt hẳn không còn tạo lại. Sư chuyên tu tam quán theo trong kinh Viên Giác, ngài chỉ ăn một bữa đến hình dung tiều tụy, trải nhiều năm như thế mà chẳng thối chí. Do đây thâm đắc chánh định tam quán, công khanh sĩ thứ ngưỡng mộ phong thái cao nhã của sư đua nhau đến học hỏi rất đông. Một hôm sư tự bảo: có lợi ắt có nhiễm, có nhiễm ắt có lợi, có lợi có nhiễm Bồ Tát chẳng làm, không lợi không nhiễm Bồ Tát mới làm. Đến ngày 9 tháng Giêng năm Thiên Tư Gia Thủy thứ năm 1190, đời Lý Cao Tông sư cáo bệnh nói kệ: núi rừng cọp beo vằn vện lẫn lộn, nếu muốn phân rằng con kêu mẹ mổ. Như vậy thì cái đời của một thiền sư tính học này, chúng ta thấy ngài rất là quyết tâm học đạo, cho nên luôn luôn đi tìm thành thầy để học. Nhưng khi thấy được đạo rồi thì ngài tự đốt một ngón tay và nguyện rằng: con đã nhiều kiếp trôi lăn trong trần lao, nay nguyện dứt hẳn không còn tạo lại. Con đã nhiều kiếp trôi lăn trong trần lao, bây giờ nguyện dứt hẳn không có tạo lại. Thì quý vị thấy gan dạ chưa, dám đốt tay, dám nguyện rằng không có trở lại mang cái thân tứ đại nữa để đi trong luân hồi sinh tử. Và nhân đó ngài tu theo cái tam quán trong kinh Viên Giác, rồi ăn uống rất đơn sơ, hình dung rất tiều tụy, nhiều năm như vậy mà không thối chí. Đến khi mà được chánh định tam quán rồi thì từ đó mọi người mới biết. Như vậy thì mới thấy cái ý chí của ngài tu là quyết giải thoát sinh tử. Nhưng mà cái ý chí quyết giải thoát sinh tử đó, nếu mình không có cái cơ hội phát nguyện lớn thì sợ nó yếu, nó nhẹ đi. Cho nên đốt ngón tay, thì quý vị nghĩ cái ngón tay mình như vậy mà đốt cái từ 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 cho tới cục hết ngón tay, thì cái ý chí cỡ nào, rồi phát nguyện là không còn trở lại trong sinh tử nữa. Đó là cái nguyện lớn của ngài. Rồi tu tam quán, thì tam quán trong kinh Viên Giác nó cũng tương tự với tam quán trong cái Trung Quán Luận, nghĩa là quán không, quán giả, quán trung đó. Bởi vì cái người tu theo cái tam quán thì phần nhiều trước hết thì y cứ lời Phật dạy trong kinh: các pháp do nhân duyên sinh, phải không? Bây giờ tất cả quý vị nhìn kỹ trên thế gian này, từ con người cho tới mọi vật, có cái nào mà không phải nhân duyên sinh không? Đủ nhân đủ duyên hợp lại thì nó thành, còn nó thiếu nhân thiếu duyên thì nó hoại. Như vậy thì các pháp do nhân duyên sinh, mà nếu do nhân sinh thì có cái pháp nào thiệt không? Thân này do nhân duyên sinh, thân này thiệt không? Sắc xác nhận rồi, thiệt không? Không thiệt. Vậy mà đau gần gần tắt thở cái sợ quá chừng. Nó không thiệt thì họ thì nó phải có ngày tan. Như vậy thì cái gì không thiệt hợp thì phải tan, tan hợp, hợp tan. Nó không có một cái thể cố định nha. Hợp lại thì nhiều thứ chung lại, rồi tan đi thì nhiều thứ đã rời ra, chứ không có một cái thiệt. Cho nên biết các pháp vô nhân duyên, cho nên tự tánh là không, đó là quán không à. Rồi mà không tức là không có cái gì là chủ thể của cái hộp đó. Như tôi thường dụ tôi nói cái đồng hồ, chúng ta thấy đây thì thấy về mình đoạn gọi là đồng hồ, nhưng mà tớ thợ lại ông dùng kèm ông mở ra ngồi ông bỏ là từng bộ phận một phận, thì phải cái gì là đồng hồ? Cái kim không phải đồng hồ, rồi những cái chốt cái trục không phải đồng hồ, dây chuyền không phải đồng hồ, vân vân. Thì cái gì là đồng hồ? Nó không có cái thể tánh thực của nó, chỉ là duyên hợp tạm có, không có một cái chủ thể. Cho nên nói nhân duyên hợp thì không chủ thể, cho nên gọi là không tự tánh. Đó là từ duyên hợp mà quán không. Nhân duyên không rồi tới quán giả. Mà nhân duyên hợp không có cái chủ thể, rồi không chủ thể đợi duyên hợp mới có, thì cái có đó là có tạm bợ hư chối, cho nên nó là giả, phải không? Cái gì duyên hợp là cái đó giả. Xác định một câu rất là chân lý, cái gì duyên hợp là cái đó giả. Quý vị chị giả không? Mà chịu cái chuyện thiệt á thế thì mới chịu. Phải khẳng định duyên hợp là giả. Mà giả, cái đồ giả thì nó quý hay không quý? Có người nào thấy đồ giả mà quý, quý quá chừng thì mình nghĩ người đó thông minh không? Quý cái giả là người không thông minh. Không thông minh thì tức là loại người gì ha? À, nói theo nhà Phật thì si mê à, còn nói theo thế gian thì người ngu. Như vậy thì hiện giờ toàn thể chúng ta thuộc về hạng nào? Thuộc về hạng nào? Ai cũng biết thân này duyên hợp mà rồi quý thân này, thì như vậy là chúng ta hạng nào? Hạng mê, hay là nói cái khác là hạng ngu si đó. Vậy đó mà ai chỉ mặt nói anh này ngu quá thì sao? Ngu thoại người ta liền. Như vậy là ngu thiệt hay ngu giả? Người ta nói mình ngu muốn thoại người ta, đó là ngu thiệt. Thiệt là phải chết luôn chứ phải ngu tạm tạm. Còn nếu biết bà thì biết cô thì nhẹ nhàng hơn. Mấy chị này ngu quá, cái thì bắt đầu sao? Trạng mắt mắng ta. Thì có ngu thiệt hay ngu giả? Cũng thiệt hết trơn. Như vậy cái giả mà mình quý, mình tưởng là thiệt, đó là ngu. Vì vậy mà người tu phải có trí tuệ giả, biết được là giả. Dù cái đó mình quý, mình mến mấy, mình cũng phải thấy nó là giả. Mà thấy giả là thấy đúng là thật. Người giả thì không có cái gì quan trọng à. Vì vậy mà các vị thiền sư sinh tử coi như trò chơi. Còn mình sinh tử tôi khóc lên khóc xuống, phải không? Đó, nó khác với nhà chỗ đó. Thì cái người thấy sinh tử như trò chơi, đó là người trí. Còn chúng ta thấy sinh tử là thiệt, là đau khổ, đó là người si mê, người ngu. Như vậy thì quý vị cứ xét rồi biết mình hạng nào, ghép vô ghi cái bản rõ ràng. Tôi là người thì cái đó, trí là người ngu, kỳ bản lớn ở trong nhà. Thì như vậy thì thiên hạ ta nói mình, mình cũng cười thôi. Nói chuyện ngu á, cười phải tôi ngu, vì cái chuyện không quý mà tôi quý, phải không? Đó, như vậy là chúng ta hiểu đạo, thấy được đạo. Như vậy thì ba cái pháp quán, pháp không, giả, tới cái sau là trung. Trung là trung đạo, nó không mắc kẹt bên này bên kia. Ở đời mọi người đều có một cái quan niệm hoặc bên này hoặc bên kia. Như ai đó về, đi đâu về nói cái có một sự việc nó xảy ra thế này thế nọ gì đó, thì cái người nghe hỏi cái đó có thiệt không, phải không? Có thiệt không, hoặc là có thiệt hoặc là không. Hoặc khi nào ai nói chuyện gì đó mình nghe rồi hỏi cái đó ai phải ai quấy, phải quấy có không, phải đặt nó một bên, trả lời thì chịu, chứ nó cũng có cũng không, cũng phải cũng quấy thì không chịu liền, phải không? Không bao giờ chịu nghe cái câu nói mà lừng trình vậy đó. Rồi nếu nói là cũng có cũng không, cũng phải cũng quấy, thì nó cái danh đó vẫn ba phải, phải không? Không có quyết định gì nữa. Nhưng mà sự thật quý vị thấy, như chúng ta đêm rằm nhìn xuống dưới hồ nước trong, thấy có bóng mặt trăng ở dưới nước. Bây giờ có người đứng trên bờ hỏi bóng trăng, bóng mặt trăng dưới nước nó có thiệt hay không, mình trả lời sao? Nếu mình trả lời thiệt thì mình đâu hốt nó đi quá thì đâu có được, phải không? Còn nói không sao mắt mình thấy. Như vậy thì phải trả lời sao mà cho chí lý, cho đúng như lẽ thật của bóng mặt trăng. Thì chỉ trả lời rằng bóng mặt trăng ở dưới đáy nước đó, đáy hồ đó, nó là cái bóng, chẳng phải thiệt có cũng chẳng phải thiệt không. Nó là cái bóng, không phải thiệt có, không phải thiệt không. Không phải thiệt có, không phải thiệt không, tức là nó không phải ở một bên này hoặc bên kia, phải không? Mà nói được như vậy đó, là đúng lý trung đạo, nó không có một bên. Nghĩa là mình nói phải là quấy, có hay không là nó hai bên. Còn nói nó chỉ là cái bóng, không phải thiệt có mà cũng không phải thiệt không. Nói như vậy thì có người không chịu, có thì có, không thì không chứ. Nhưng mà sự thật ở đời nó là như vậy. Nếu thân này là thiệt có thì nó phải còn hoài, mà nó có tới lúc nào đó nó duyên hết chứ nó rã đi thì thiệt có được không? Nó không phải thiệt có mà nó thiệt không, đủ duyên thì nó còn, hết duyên thì nó mất, chứ nó không có thiệt có mà có thiệt không đó. Thì thấy từ cái ví dụ bóng mặt trăng thì chúng ta biết cái duyên hợp là hư giả. Hư giả cũng như bóng mặt trăng, trên hư không có mặt trăng, ở dưới đáy hồ, dưới hồ có nước trong thì thấy bóng nó hiện dưới. Còn nếu cái hồ nó không có, hay là cái hồ nó cạn đi thì bóng mặt trăng không còn, không có, phải không? Như vậy thì nó tùy cái duyên mà thành có, tùy cái duyên mà thành không. Không thực có, không thực không. Con người chúng ta muôn vật thế gian cũng là như vậy. Nói như vậy đó là hiểu, là thấy được cái lý trung đạo. Mà nếu thấy được lý trung đạo, đó là thấy được cái chỗ chân thật của cuộc đời, mà cũng là cái trí của người giác ngộ. Như vậy thì quý vị chịu giác ngộ không? Ai cũng tham giác ngộ lắm, mà muốn giác ngộ phải thấy đúng như vậy mới giác ngộ. Chứ còn thấy thiệt có thiệt không chẳng bao giờ giác ngộ hết. Bởi vậy nên rồi trong Trung Báo Luận mới nói cái câu như thế này: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tích thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Nghĩa trung đạo là chỗ đó đó. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, mà ai thấu suốt được cái lý tam quán này thì chúng ta đã thức tỉnh. Đã thức tỉnh, mà thức tỉnh thì cuộc đời của chúng ta hết còn đau khổ, hết còn lâu lung nữa. Còn nếu bây giờ thấy thiệt thì lúc nào cũng rơi nước mắt được hết, phải không? Nghe cái chiếc xe của mình mới để nó chưa kịp khóa, cái ai dẫn đâu có tiêu,
cái tích nó muốn khóc liền, thấy không? Về được cái mất, cái thành, cái bại, lúc nào nó cũng chỉnh bình bình, cho nên dễ đau khổ. À, rồi nhiều khi ở trong gia đình vợ chồng đương vui vẻ, cái con cái gì bất cập tới đó, người bệnh hoặc người chết gì đó, thế rồi cũng khóc thôi là khóc, phải không? Đó, thì cái đau khổ nó luôn luôn chờ chịt mình, chứ nó không có cho mình yên. Thì con cái đương hoang hoảng, cái nó ngã ra nó bệnh nó chết chứ rồi cũng khóc nữa đó, cái khóc hoài, thấy khóc cái này thấy khóc cái kia, suốt đời không biết bao nhiêu nước mắt. Vì đó là chúng ta sống trong cái mê, chứ còn nếu chúng ta tỉnh thì không có những cái đau khổ đó. Bây giờ nói tới cái bài kệ, bài kệ này nói núi rừng cọp beo vằn vện lẫn lộn, nếu muốn phân rành con kêu mẹ mổ. Hiểu không? Quý vị nghe bài kệ này hiểu không? Nghĩa là ở trong núi, trong rừng có cọp, có beo, đủ thứ, mà mỗi con người cái vằn vệ nó lẫn lộn nhau, khó mà phân biệt con nào là cọp, con nào là beo. Mà nếu muốn phân rành thì con kêu mẹ mổ. Là sao? Đây là dùng hai cái chữ thốt trát đó, tử thốt mổ trát, là của tâm và thiền, về cái tâm quy ngưỡng, hay dùng cái từ này. Bởi vì chúng ta thấy ở quê nuôi gà, gà mái đẻ trứng rồi ấp, ấp cho tới chừng nào con gà con ở trong cái vỏ nó thành hình, có kêu chích chích kêu ra một mổ, mẹ mổ cái vỏ bể con chui ra. Thì dùng cái hình ảnh đó để nói rằng nơi chúng ta khi nào tu hành mà cái thể tánh chân thật nó tròn đầy thì lúc đó chúng ta thoát khỏi cái kiếp vô minh. Để xong mình chích chích cho mẹ mổ cái, ông thầy ông gõ cái cho bể cái thì mình nghiệp hộ đạo. Nó đơn giản như vậy, mà phải ở trong này nó thành hình rồi kìa, nó hài gõ thì được, chứ nó không chưa thành hình nếu gõ không được. Cho nên nhiều phân tí cái đưa đầu thầy gõ cho con thấy ngu, tôi gõ làm sao thấy ngu được. Thì chính quý vị chừng nào nó mùi rồi thì mới có một câu nói, một cái gì đó làm cho quý vị thức tỉnh. Thế còn gõ dầu cho chất cho đầu cũng không thấy ngu. Đó là cái lẽ thực mà người Phật tử ít có hiểu. Đó là cái vị thứ hai.